lòng người hoạch định đường lối mình, nhưng Chúa hướng dẫn các bước người. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là cuộc sống mong manh, dựa trên câu gốc lòng người hoạch định đường lối mình, nhưng Chúa hướng dẫn các bước người. Chiều thứ sáu ngày 13 tháng 3 vừa qua, Tổng thống của chúng ta Donald Trump đã công bố rằng ngày hôm nay 15 tháng 3 sẽ là ngày cầu nguyện cho toàn thể nước Mỹ trong cơn dịch corona ảnh hưởng trên toàn quốc. Theo lời công bố của Tổng thống như thế này: đây là vinh dự cho tôi công bố rằng ngày Chủ nhật 15 tháng 3 là ngày cầu nguyện cho toàn quốc. Chúng ta là một đất nước mà trong suốt lịch sử đã từng ngưỡng trông nơi Đức Chúa Trời sự che chở và sức lực của Ngài giữa những tình huống như thế này. Bất cứ quý vị ở tại đâu, tôi khích lệ quý vị hãy hướng lời cầu nguyện của mình nơi Chúa như là một hành động của đức tin. Hãy cùng nhau, chúng ta sẽ dễ dàng thắng hơn. Thưa quý vị, khi Tổng thống nói hãy cùng nhau, cái chữ cùng nhau ở đây nó có nghĩa là cùng nhau để cầu nguyện, cùng nhau hướng lòng của mình về với Đức Chúa Trời, cùng nhau nài xin sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với tình cảnh của đất nước mà chúng ta đang sống tại đây, cũng như là đối với toàn thể thế giới. Tôi nghĩ rằng tinh thần của Tổng thống Trump dựa trên một lời mà Chúa đã hứa đối với dân sự của Chúa ngày xưa trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 7 câu 14: nhược bằng như dân sự ta, là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác, thì ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai chúng. Đây là một lời hứa mà Chúa đã hứa đối với dân sự của Chúa, đã làm đối với dân sự của Chúa ngày xưa, đã làm đối với những quốc gia áp dụng câu kinh thánh này cho đất nước của mình. Và hôm nay một lần nữa tại đất nước Mỹ, tinh thần cùng nhau hướng về Đức Chúa Trời cầu nguyện là tinh thần của câu kinh thánh này. Khi mọi người hạ lòng mình xuống tìm kiếm mặt Chúa, cầu nguyện ăn năn từ bỏ đường lối xấu của mình, thì Chúa từ trên trời sẽ nghe, sẽ tha thứ tội và sẽ chữa lành đất đai đó. Tôi nghĩ rằng một đất nước như đất nước Mỹ là một đất nước hùng mạnh, một đất nước có thể đứng đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy mà đất nước đó đã hướng lòng về để cầu nguyện đối với Chúa Trời, thì tôi nghĩ rằng đời người của chúng ta thật là mong manh, không có giá trị gì ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Cho nên trong tinh thần học lời Chúa với tựa đề là cuộc sống mong manh, dựa trên phần Kinh Thánh Gia-cơ đoạn 4 từ câu 13 tới câu 17 chúng ta đã đọc, chúng ta sẽ suy gẫm những cái điểm rất là mong manh trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ học về kế hoạch mong manh, chúng ta học về đời sống mong manh, và chúng ta học về đức tin mong manh, để xin Chúa qua lời của Ngài chúng ta có thể sửa lại những cái gọi là mong manh đó, nó trở thành chắc chắn bền vững ở trong Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Thưa Cha kính yêu, chúng con dâng thì giờ này trong sự tể trị của Ngài. Chúng con biết đang thì giờ này chúng con được ngồi tại đây với nhau trong đền thánh này để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng một số hội thánh, một số con dân của Đức Chúa Trời sẽ không còn có những điều kiện tự do này nữa. Chúa của chúng con, dầu chúng con đang ở trong một cái giai đoạn khó khăn như thế nào, thì xin Chúa cho chúng con có một niềm tin gắt thật, một niềm tin đúng đắn, một niềm tin mà Đức Chúa Trời có thể hãnh diện được về cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thể sống và làm sáng danh Chúa. Chúng con hiểu được vị trí của mình, chúng con hiểu được mục đích sống của mình, chỗ đứng của những người Cơ Đốc nhân trên đất, để cách sống của chúng con là cách sống bày tỏ về Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa và nguyện Chúa được vinh hiển. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, trong đầu của thế kỷ thứ 20, khoảng chừng năm 1918 thì đã có một cái nạn dịch tràn lan khắp thế giới và số người chết rất là nhiều. Một vị tiến sĩ là ông John Lake đã dâng mình đi hầu việc Chúa ở tại Phi Châu. Cũng như tất cả những quốc gia khác ở trên thế giới trong thời điểm đó, rất là nhiều người chết mà chôn không kịp. Ông đến đó để rao truyền về phúc âm của Chúa giữa một cái giai đoạn mà xã hội đang rối loạn. Vùng đất mà ông đến đó hầu việc Chúa, người ta cũng rối loạn vì cái chết của nạn dịch. Bác sĩ cũng như tất cả những người khác nói với tiến sĩ John Lake rằng cái việc mà ông đi giảng đạo nó không có giá trị gì đâu. Thời điểm này là thời điểm mà làm sao chúng ta phải tìm cách để đối phó với nạn dịch, đối phó với cái sự chết chóc của bao nhiêu người. Chứ còn cái vấn đề nói về Chúa nó không có thực tiễn, nó không có giá trị gì hết. Tiến sĩ John Lake đã nói với các bác sĩ ở tại Phi Châu như thế này. Nếu bây giờ các bác sĩ mổ tử thi của một người đã chết vì cớ nạn dịch, quý vị có thể lấy từ trong cơ thể của người đó vi trùng dịch hạch, đặt dưới ống kính hiển vi, quý vị vẫn thấy rằng những vi trùng đó là những vi trùng đang sống, mặc dầu những người đó đã chết rồi. Nhưng nếu quý vị đặt những vi trùng đó trong bàn tay tôi, thì tất cả những vi trùng đó sẽ chết, bởi vì Đức Chúa Trời mà tôi tin cậy là Đức Chúa Trời hứa rằng luật của Thánh Linh sự sống sẽ mạnh hơn sự tội và sự chết. Với một lời thách thức như vậy, các bác sĩ ở tại Phi Châu đã lấy vi trùng gây ra bệnh dịch đặt vào trong tay của tiến sĩ John Lake, và sau đó họ đưa vào ống kính hiển vi xem tất cả những vi trùng đó hoàn toàn chết. Đây là một phép lạ. Một phép lạ phát xuất từ lòng tin của một người đại diện cho Đức Chúa Trời để bày tỏ về Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn chị em là những người đại diện của Đức Chúa Trời ngay tại đây, sống ở trong thành phố này, và chúng ta sẽ bày tỏ về Đức Chúa Trời của chúng ta bằng cách nào đây? Sự hoảng loạn chung quanh thế giới nói lên lòng của con người bất an, bởi vì họ không có Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là những người đang có Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thể hiện cái tinh thần sống của chúng ta như thế nào, để người ta thấy rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng vẫn đang tể trị trên tất cả những diễn biến xảy ra. Khi Tổng thống đề nghị rằng dù chúng ta ở bất cứ nơi nào, tôi khích lệ quý vị hãy hướng lòng về để cầu nguyện với Chúa như một hành động của đức tin. Tổng thống không chỉ kêu cầu chúng ta cầu nguyện, nhưng kêu cầu chúng ta cầu nguyện như là một hành động của đức tin. Tôi và quý vị có một đức tin như thế nào để lời cầu nguyện của chúng ta trở thành một lời cầu nguyện mà Chúa có thể nhận được? Những điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau, điều thứ nhất chúng ta suy gẫm đó là về kế hoạch mong manh. Quý vị có nghĩ rằng những gì mà chúng ta đang hoạch định ở trong thế giới này đều là mong manh không? Phần Kinh Thánh trong sách Gia Cơ chúng ta đã đọc, Gia Cơ nói với tất cả những người đang tự đặt ra cho mình một cái kế hoạch ở trong tương lai. Hãy nghe đây những người đang nói, nay mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, làm việc một năm, buôn bán, kiếm lời. Trong cái kế hoạch thì đây là một cái kế hoạch rất là tốt lành. Nếu một người làm việc mà không có kế hoạch thì đó là một sự đánh liều ở trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta làm việc bằng một kế hoạch, mà kế hoạch đó nó đến từ sự khôn ngoan của xác thịt, thì với Kinh Thánh nó lại trở thành là một điều dại dột. Khi nói rằng nay mai tôi sẽ đến một thành phố kia để làm việc một năm, buôn bán, kiếm lời, thì đó là một dự định thuộc về tương lai. Trong cuộc sống của chúng ta, cái gì mà nó của ngày hôm qua thì nó đã trở thành quá khứ, đã đi vào trong lịch sử. Cái gì mà của ngày mai thì đó là chuyện bí mật, chuyện mà không ai trong chúng ta có thể chắc chắn được. Con người chúng ta có thể chuẩn bị những kế hoạch nghe giống như là có vẻ chu đáo, nhưng không ai trong chúng ta là người nắm giữ tương lai của mình. Có một câu chuyện tội nghiệp, đó là tháng giêng của năm 1985, các nhà hải quan ở tại Los Angeles đã giữ lại một cái vali tương đối khá lớn. Ở ngoài không có đề tên người gửi, cũng không có đề tên người nhận. Và khi họ mở cái vali đó ra, thì thấy ở trong đó là xác của một cô gái nằm ở trong đó. Các nhà pháp y nói rằng cô chỉ mới chết ở trong thời gian khoảng 1-2 ngày thôi. Người ta đã điều tra, cuối cùng thì khám phá ra được đây là người yêu của một chàng thanh niên người Iran đang sống ở tại Mỹ. Anh này lo giấy tờ bảo lãnh cho người yêu của mình nhưng mà không được. Và cô này đã liều lĩnh để làm một quyết định. Cô mua một cái vali cô tự giam mình ở trong cái vali đó, rồi nhờ một người gửi bằng đường bưu điện từ Iran qua Mỹ, hy vọng rằng mình sẽ được đoàn tụ với chồng bằng cái cách đó. Nhưng cái kết quả thì cô đã chết ở trong cái vali đó. Mới đầu nghe cái hoạch định, nghĩ rằng có lẽ dễ, nghĩ rằng có lẽ thực hiện được. Nhưng trong chúng ta không ai có thể biết được tương lai của chúng ta là thế nào. Cái nạn dịch của virus corona xảy ra làm cho biết bao nhiêu kế hoạch đã bị bãi bỏ. Ban đầu thì những điều chúng ta nghe nó còn là những cái chuyện từ xa. Ví dụ như khi Trung Quốc mới có cái nạn dịch xảy ra ở tại Vũ Hán, thì chúng ta nghe Úc nói rằng là họ có thể bị thiệt hại cả hàng tỷ đô la, vì lý do là những học sinh Trung Quốc khi đã đi về lại Trung Quốc không được trở qua để tiếp tục học thì sẽ gây tổn thất cho trường đại học. Nhưng nghe chuyện đó thì chúng ta cảm thấy nó là cái gì ở xa. Chúng ta nghe rằng máy bay mà đi từ Trung Quốc thì sẽ không được vào ở trong phi trường của Mỹ hay là một số đất nước nào đó. Chúng ta vẫn thấy những cái chuyện đó đều là những cái chuyện ở xa. Nhưng cho đến bây giờ thì những chuyện đó nó không còn là chuyện ở xa nữa. Bây giờ nó đang là những chuyện ở rất gần với chúng ta. Một số các con cái của Chúa dự định trong tuần này có lẽ chúng ta sẽ có cái cơ hội đi nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thì cái kế hoạch đó bãi bỏ hết rồi. Tại vì không ai trong chúng ta biết được điều gì xảy ra. Khi chúng ta hoạch định cái sự việc đó, không ai biết được rằng là trong tháng 3 sẽ có những cái vấn đề ảnh hưởng của cái nạn dịch mà nó lan tràn khắp nước Mỹ như thế này. Không chỉ riêng những cái dự án nho nhỏ, ngay cả những cấp lãnh đạo, việc tổng thống đi thăm những quốc gia khác cũng phải bị cancel vì cái vấn đề virus corona này. Việc các chuyến bay của Âu Châu, những đường bay hàng không đó bị cấm đoạn, không cho bay vào Mỹ nữa, cũng chỉ vì cái vấn đề virus corona này. Những cuộc thi đấu ở tại Ý và những cuộc thi đấu khác được tổ chức ở nhiều nơi cũng bị hủy bỏ cả chỉ vì virus corona này. Bây giờ thì những cơ quan như là những cái trung tâm rượt tuyết, những cái khu vui chơi như là Disneyland, Disney World, những chỗ tập hợp đông người như là trường học, nhà thờ lớn đều đóng cửa chỉ vì virus corona này. Ngày mà chúng ta còn ở Việt Nam, chúng ta mơ ước tới Mỹ, bởi vì Mỹ như là một thiên đường. Ở Việt Nam thì chúng ta thiếu thốn tất cả mọi sự. Chúng ta không có những cái mình cần. Và khi mà mình đã tới Mỹ thì quý vị thấy nó tràn lan, tràn đến mức độ mà mình ngáy, mình không muốn dòm nó nữa. Nhưng có ai trong chúng ta có thể tưởng tượng rằng là đến một ngày mình đang ở tại một nước Mỹ giàu có, một nước Mỹ gọi là thiên đàng của thế giới này, chạy đi tìm một cuộn giấy vệ sinh không có, đi tìm một chai xà bông không có, đi tìm một chút đồ ăn gì đó không có. Đó là chuyện không ai trong chúng ta tưởng tượng được. Việc này mà vài tháng trước đây có ai mà suy nghĩ cái chuyện nước Mỹ mà ở trong tình trạng như vậy không? Có ai nghĩ đến cái chuyện mà mình đi ra mua đồ mà phải đứng xếp hàng dài cả tới 3-4 tiếng đồng hồ mới trả tiền được không? Chuyện đó là chuyện không ai suy nghĩ được. Nhưng chỉ vì virus corona mà chúng ta thấy nó đã trở thành một sự thật. Những thứ hiện tại mình đang cần tìm mà không có. Bác Triết nói hội thánh hết giấy lâu rồi. Bây giờ đi ra mua giấy lâu có được, nhưng mà cái giấy đó nó không có vừa khổ của cái máy, cho nên chúng ta phải tạm thời rút xé thôi. Đó là những cái tình trạng mà chúng ta không thể ngờ được. Kế hoạch của con người rất là mong manh, bởi vì chúng ta không có lường được những cái việc gì xảy ra. Nhưng trong đời sống của một người tin Chúa thì kế hoạch của chúng ta sẽ càng trở thành mong manh nếu chúng ta không biết cầu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Tương lai của một sinh viên, công việc làm của một người thợ lao động, việc lập gia đình của một người bạn trẻ, tất cả những kế hoạch đó có cầu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời không? Những gì mà chúng ta đang dự định, có thể là một cuộc đi chơi, có thể là tổ chức một cái gì đó, chúng ta có cầu hỏi ý muốn của Chúa không? Chúng ta có mời Chúa cùng làm với mình trong công việc đó không? Chúng ta có xin Chúa chúc phước cho cái dự định của mình thực hiện không?
Nếu cuộc đời của một người con Chúa mà không có Chúa ở với mình, cùng làm với mình, thì tất cả những kế hoạch chúng ta dự định chỉ là những sự mong manh. Đã có bao nhiêu con người chọn cho mình những con đường mà mình nghĩ rằng đó là đường hạnh phúc, đó là con đường mà mình có thể sống vui thỏa. Nhưng rồi cuối cùng thì tất cả những kế hoạch của mình đổ vỡ, bởi vì nó không nằm trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Gia-cơ nói rằng anh chị em có biết ngày mai của mình không? Nếu chúng ta không nắm giữ tương lai của mình thì làm sao kế hoạch của chúng ta nó có thể trở thành chắc chắn được? Cho nên kế hoạch của một người con Chúa chỉ có thể tốt hơn khi nào có Chúa ở cùng. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta đang là những người con Chúa và chúng ta đang có Chúa. Nhưng những kế hoạch của chúng ta thì có đang có Chúa hay không? Hay chúng ta cũng sẽ giống như tất cả những người khác, người ta hoảng sợ, chúng ta cũng hoảng sợ. Người ta bất an, chúng ta cũng bất an. Người ta tìm cách chạy cứu mạng sống mình, chúng ta cũng sẽ tìm cách chạy cứu mạng sống mình. Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng đấng nắm giữ tương lai của tôi và các ông bà anh chị em vẫn còn có đó. Đức Chúa Trời vẫn còn có đó. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là về đời sống mong manh. Thánh Gia-cơ nói rằng anh chị em không biết ngày mai, nhưng anh chị em cũng không biết rằng là đời sống của mình nó ra sao. Ông dùng một hình ảnh rất là quen thuộc, đời sống của chúng ta giống như là hơi nước, hiện ra một chốc rồi biến mất. Việc này chúng ta nghe, nhưng mà nó ở trong lỗ tai thôi, ít khi nào nó ở trong cái đầu của chúng ta để chúng ta suy nghĩ rằng cuộc sống của mình như hơi nước. Cái lối sống thực tế của chúng ta nó không có thể hiện ra rằng là chúng ta thấy đời này thì chóng qua, đời này thì ngắn ngủi. Loài người chúng ta có thể nắm quyền sở hữu về tất cả những gì mình có. Nhà cửa của chúng ta, tài sản của chúng ta, xe cộ của chúng ta và những gì chúng ta có chúng ta sử dụng theo ý của mình muốn. Thậm chí có những người có quyền lực hơn, có một vị trí hơn, thì người đó có thể nắm được những cái mà nó thuộc về những người khác nữa. Ví dụ như bây giờ con cái của mình nó còn nhỏ, nhưng mà sinh nhật nó được tặng tiền, ai giữ? Cha mẹ nó giữ. Nếu tôi và quý vị là những người phạm pháp, cảnh sát có quyền giữ xe của chúng ta không? Cảnh sát có quyền cản trở không cho ai vô nhà của chúng ta không? Họ có thẩm quyền. Con người có thể nắm những gì của mình, có thể nắm những cái gì của người khác, nhưng có ai có thể nắm cái mạng sống của mình không? Không có một người nào có thể làm việc đó. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà coronavirus đã lấy sinh mạng của rất là nhiều người một cách rất là bất ngờ. Con số của Tổ chức Y tế Thế giới, sáng nay lúc 8 giờ tôi đã coi lại, thế giới đã có 6.068 người chết vì virus corona. Ở tại Mỹ có 60 người chết. Ở tại tiểu bang Colorado chúng ta đã có 19 người chết. Và ở tại ngay thành phố chúng ta, County El Paso này đã có một người chết. Một bà đã chết ở trong bệnh viện Memorial Central, đang khi người ta chữa trị cho bà. Những việc thương tâm mà do virus corona xảy ra một cách bất ngờ cho chúng ta thấy đời sống của mình sao quá mong manh. Ở tại Trung Quốc, khi mà bác sĩ Lý Văn Lượng, ông ta là một bác sĩ nhãn khoa đang làm việc ở tại bệnh viện trung tâm của Vũ Hán, nhưng ông ta khám phá ra được cái virus gây chết người cho Trung Quốc đây, corona ảnh hưởng như vậy đó. Nhưng chính quyền Trung Quốc họ không tin. Để rồi khi cơn dịch xảy ra thì chính cả vị bác sĩ đó cũng đã phải chết vì cái loại virus mà chính mình đã khám phá. Một phụ nữ ở tại Ý, vì cái lệnh cách ly trong nhà, người nào phải ở riêng trong nhà người đó không được phép đi ra đi vào, chồng của bà ta bị chết vì corona và gọi lên những cơ quan để báo cáo họ tới, nhưng mà người ta không tới. Người vợ này phải sống với cái xác chết của chồng mình như vậy trong mấy ngày, vì lý do người ta nói lệnh cách ly, không có cho nhà nào đi ra đi vô gì cả. Có một người Úc, cha và mẹ của anh ta khám phá là có dương tính với virus corona, đưa vào trong bệnh viện. Chỉ mới ngày hôm trước qua ngày hôm sau, người cha mất, và 2 tiếng sau, người mẹ mất. Anh ta nói nó nhanh đến nỗi tôi không kịp về để nhìn mặt lại cha mẹ tôi một lần cuối. Tất cả những sự thương tâm đó xảy ra chỉ vì có loại virus rất là quen tai với chúng ta, corona. Bây giờ mỗi ngày chúng ta xem tin tức, mỗi ngày chúng ta xem TV, mỗi ngày chúng ta mở internet, mỗi ngày chúng ta đọc trên Facebook, toàn là nói về hậu quả do virus corona gây lại. Corona đã làm cho chúng ta thấy rằng đời người thật là mong manh. Nhưng đời sống con người càng sẽ mong manh hơn nếu đời sống đó là một đời sống không có Chúa. Nếu đời sống của chúng ta không có Chúa thì rồi trong tương lai cuộc đời của quý vị sẽ ra sao? Trong những ngày tới đây cuộc đời của tôi và quý vị sẽ ra sao? Hòa với cái nỗi lo sợ chung của cả thế giới này rồi chúng ta sống với sự bất an, chúng ta sống với sự khốn khổ, tìm những cái vật dụng, những nhu cầu cần thiết mà không giải quyết được, rồi lòng của chúng ta sẽ thấy như thế nào? Cuộc sống của chúng ta sẽ sống như thế nào nếu như chúng ta không có Chúa? Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời là đấng ban bình an cho những người con Chúa. Mặc dù tai họa có thể xảy ra chung quanh chúng ta, nhưng Thánh Kinh nói rằng ngàn người có thể ngã gục ở bên người, muôn người có thể sa ngã ở bên hữu người, nhưng tai họa không đến gần nữa. Cái đó là lời công bố của Đức Chúa Trời. Nhưng lời công bố đó sẽ hiệu quả cho những người con Chúa như thế nào? Nó chỉ có thể hiệu quả khi chúng ta tin cậy vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Nó chỉ hiệu quả khi chúng ta biết rằng đấng đã phán những lời đó là đấng như thế nào. Đời sống của chúng ta sẽ mong manh biết dường nào nếu đời sống của chúng ta không có Chúa. Đời sống của chúng ta sẽ mong manh biết dường nào nếu chúng ta không tin cậy Chúa. Những diễn tiến xảy ra, có thể tôi và quý vị là nạn nhân của virus corona. Sau khi chúng ta qua đi, chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu đức tin nó không được khẳng định ngày hôm nay, nếu sự chân thành đối với Chúa không được khẳng định ngày hôm nay, Colossae đoạn 3 câu 17, Paulo khích lệ cho chúng ta rằng mọi việc anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Dù đó là việc gì của chúng ta và dù đó là lời nói gì của chúng ta, phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm. Có nghĩa là gì? Chúng ta đang là đại diện của Đức Chúa Trời, không phải chỉ là một con người sống ở trên đất chung đụng với những người khác thôi. Chúng ta đang là những con người đại diện của Chúa Giêsu, và vì vậy mọi lời nói, mọi việc làm, chúng ta đang là người đại diện cho Chúa. Nếu là một người đại diện cho Chúa, người chung quanh chúng ta hoảng sợ, chúng ta có hoảng sợ theo không? Người chung quanh của chúng ta bất an, chúng ta có cảm thấy bất an theo không? Nếu chúng ta cũng như vậy thì chúng ta không phải là những đại diện của Đức Chúa Trời. Bởi vì những đại diện của Đức Chúa Trời là mọi việc anh em làm phải nhân danh Chúa mà làm, rồi nhờ Ngài để chúng ta tạ ơn Đức Chúa Cha. Cái sự khác biệt của những người con dân Chúa sống trong một thế giới bất an là những con người đó phải có sự bình an. Sống ở giữa một cái thế giới đầy dẫy sự lo sợ, nhưng mà lòng của con người đó được an ninh. Cái đó nó mới diễn tả về Đức Chúa Trời của những con người đặt lòng tin cậy. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan trong lối sống của mình. Chúng ta không cần phải xào xáo như tất cả cái thế giới xung quanh của chúng ta về những điều đó. Mặc dù chúng ta biết rằng coronavirus là điều nguy hiểm, mặc dù chúng ta còn phải cẩn thận trong cách sống của mình, nhưng chúng ta biết rằng tất cả những điều này nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả những diễn tiến xảy ra trong thế giới này. Đức Chúa Trời đang nhìn thấy tất cả những diễn tiến xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và vì vậy, đời sống của một cơ đốc nhân là một đời sống mà phải gắn bó với Chúa liên tục 24/7. 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần, chúng ta phải sống gắn bó với Chúa của mình, và chúng ta là những người đại diện của Chúa ở trên đất. Xin Chúa cho đời sống tôi và các anh bạn chị em, trong sự mong manh của nó, vẫn có cái giá trị của những con người được Chúa sử dụng để làm những con người đại diện của Ngài trên đất. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau là về một đức tin mong manh. Gia-cơ nói rằng đáng lẽ anh chị em phải nói rằng là nếu Chúa muốn thì tôi sẽ làm như thế này hay như thế kia. Có nhiều người nghĩ rằng là mình đã có một đức tin nơi Đức Chúa Trời. Họ tự hào rằng mình là một người con của Đức Chúa Trời. Nhưng khi đứng trước một thứ lợi nhuận thì cách cư xử của họ hoàn toàn không có gì biểu lộ rằng mình là một người con Chúa. Có những người nhận mình là con của Đức Chúa Trời, nhưng khi đứng trước nan đề của cuộc sống thì lối hành động của họ là một lối hành động của một con người vô tín. Có những người nghĩ rằng mình là một người tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng trước cơn dịch corona này xảy ra, họ giống như chưa hề có một đức tin nào cả. Tôi đọc thấy rất là nhiều người có cái phản ứng về cái vấn đề corona. Họ nói tôi đã cầu nguyện với Chúa, chưa bao giờ tôi cầu nguyện với Chúa nhiều như thế này. Như vậy thì đức tin của những ngày trước của họ đối với Chúa có thật đúng không? Hay là chỉ vì corona nó xảy ra thì người đó mới lại với Chúa trong sự cầu nguyện? Và họ nói lên tôi chưa bao giờ cầu nguyện nhiều với Chúa như thế này. Có những người khác thì nói rằng tôi chưa bao giờ cầu nguyện chân thành với Chúa như bây giờ. Có nghĩa trước đó sự cầu nguyện của họ là không chân thành. Sự cầu nguyện của họ là không hết lòng. Tất cả những lời viết đó nó diễn tả một thứ đức tin mà người ta cứ tưởng rằng mình là một người thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự không có mối liên hệ gì đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta có loại đức tin đó không? Hay đức tin của chúng ta là một sự biết chắc, một liên hệ gắn bó chặt chẽ đối với Đức Chúa Trời? Mọi dự định, mọi ước mơ, mọi điều gì của chúng ta làm, chúng ta nghĩ rằng trong đức tin chúng ta giống như là một con diều mà nó đã được gặt gió, bay cao, phấp phới. Chúng ta cảm thấy hanh thông và thoải mái với tất cả những cái mà mình đã suy nghĩ đó. Nhưng cuộc đời mà không có đức tin nơi Chúa thì con diều đó nó giống như sợi chỉ đứt dây đi rồi. Nó trôi theo gió, nó sẽ rớt. Nó không còn cái phong độ của nó ở trên bầu trời cao nữa. Bởi vì gió đang cuốn nó trôi theo chiều gió và sẽ rớt đến một chỗ nào đó. Đức tin của một con người nơi Đức Chúa Trời là một sợi chỉ. Nhưng sợi chỉ đó có mong manh quá so với sức gió đang đẩy đến với đời sống chúng ta không? Những cơn gió của bệnh tật, những cơn gió của những vấn đề kinh tế gia đình, những cơn gió về những ước muốn, những dự định trong tương lai mà chúng ta không đạt được, đức tin của chúng ta nó có quá mong manh không? Đức tin trở thành mong manh bởi vì đức tin không có thật trong hiện tại. Đức tin trở thành mong manh bởi vì nó không chân thật đối với Đức Chúa Trời. Nhưng đức tin lại càng trở thành mong manh hơn nếu chúng ta không nói được câu này: nếu như Chúa muốn thì con sẽ. Nếu chúng ta không nói được với Chúa câu nói đó: nếu như Chúa muốn thì con sẽ. Cái câu nói nếu Chúa muốn đó, nó diễn tả rằng là ước muốn bây giờ không phải là ước muốn của mình nữa. Bây giờ nó trở thành ước muốn của Đức Chúa Trời. Cái câu nói nếu Chúa muốn đó, nó diễn tả là bây giờ tôi không còn sống cho tôi nữa. Tôi đang sống cho Đức Chúa Trời. Cái câu nói nếu Chúa muốn đó, nó không còn là tôi đi tìm sự thỏa mãn cho xác thịt của tôi nữa. Tôi đang đi tìm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Câu gốc của chúng ta trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 9 nói: lòng của người hoạch định đường lối mình, his way, một cái gì rất là dài. Nhưng Chúa hướng dẫn các bước người, his steps. Khi Chúa hướng dẫn thì Ngài hướng dẫn từng bước một. Ngài không chỉ một con đường dài rồi Ngài để cho chúng ta làm gì đó thì làm. Nhưng trong sự hướng dẫn của Chúa, Ngài hướng dẫn cho chúng ta từng bước một. Lòng của chúng ta hoạch định ra cả một đường lối dài, nhưng Chúa thì dắt chúng ta đi trong từng bước ngắn. Cái quan hệ của tôi và các ông bà, anh chị em với Chúa là bước từng bước. Tại sao chúng ta phải bước từng bước? Bởi vì Chúa muốn đời sống chúng ta phải lệ thuộc vào Ngài. Nếu Chúa không dẫn chúng ta từng bước, nếu cho chúng ta một thứ năng lực nào đó để đi một chặng đường dài, thì tự động chúng ta sẽ gạt Chúa ra khỏi đời sống của mình. Cho nên Chúa phải để chúng ta bước từng bước để cuộc đời của chúng ta lệ thuộc vào Chúa. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6 nói rằng: hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chúa không muốn chúng ta trông cậy nơi sự khôn sáng, mặc dầu sự khôn sáng Chúa có thể ban cho chúng ta. Nhưng Chúa không muốn chúng ta sống độc lập và bị ngăn cách đối với Chúa. Mối liên hệ của người Cơ Đốc với Chúa là mối liên hệ 24/7. Từng giờ từng phút một trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Gia Cơ đã kết luận những lời nói của mình ở trong câu 16. Ông nói rằng nói như anh em là khoe khoang tự phụ. Nói như anh em là nói cái gì? Nói cái mà nay mai tôi sẽ đi đến chỗ này chỗ kia làm ăn phát đạt. Cái câu nói đó nó diễn tả rằng là tôi cậy vào trong lý trí của mình, cậy vào trong xác thịt của mình. Tôi không hề xin Chúa hướng dẫn cho đời sống mình. Tôi không hề mời Chúa cùng làm với công việc mình. Và tôi không biết được rằng là ngày mai của mình sẽ ra thế nào. Khi chúng ta có lối sống như vậy đó, thì Gia Cơ nói rằng anh em ơi, như vậy là xấu. Và ông kết luận rằng vậy ai biết điều lành mà không làm là phạm tội. Cái điều lành mà Gia Cơ đang nói với chúng ta ở đây là gì? Cái chữ điều lành ở trong Kinh Thánh nó không có ý nghĩa là một việc làm đạo đức nào đó. Nhưng cái chữ việc lành ở trong Kinh Thánh nó có ý nghĩa là việc mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói rằng chúng ta là tác phẩm mà Đức Chúa Trời đã làm ra trong Chúa Giê-xu để làm những việc lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên cái việc lành nó không chỉ có nghĩa là một việc từ thiện, một việc đạo đức, một việc công đức nào đó như tất cả những người khác, nhưng là việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy ai biết việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà không làm thì người đó phạm tội. Như vậy chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta có đang tể trị trên thế giới này không? Đức Chúa Trời của chúng ta có đang tể trị giữa vấn đề dịch corona xảy ra trên thế giới này, trên đất nước này, trên thành phố này và những người xung quanh chúng ta không? Cơn dịch này đang xảy ra và nó đang tác động gì trong đời sống của chúng ta trong giai đoạn này? Có thể rằng COVID-19 này nó đang làm cho chúng ta hoảng hốt, làm cho chúng ta lo sợ, làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta cư xử giống như tất cả những con người khác. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng nếu Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự thì virus corona sẽ là một sự nhắc nhở của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngài nhắc nhở rằng tôi và các ông bà anh chị em đang gần Chúa ở mức độ nào. Ngài đang nhắc nhở rằng tôi và các ông bà anh chị em sẵn sàng như thế nào cho sự trở lại của Chúa Giê-xu. Bởi vì chúng ta nghe nói về Chúa Giê-xu đến lâu quá rồi, nhiều quá rồi, nhàm tai quá rồi. Nhưng thế giới này đang xảy ra những điều để cho thấy rằng Chúa Giê-xu đang đứng ở bên ngoài thế giới này và Ngài sẵn sàng bước vào trong cái thế giới này để chung kết thế giới bất cứ thời điểm nào. Nhiều người ngày hôm nay lo sợ nếu mình có virus corona thì mình sẽ bị sống cách ly với những người thân của mình để cho virus đó nó không lây lan ra. Nhưng người đó có lo sợ khi mình đang sống ngăn cách với Đức Chúa Trời không? Nhiều người ngày hôm nay lo sợ rằng corona sẽ làm mình chết, nhưng có lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ cho mình chết đời đời không? Dịch corona xảy ra trong thế giới như là một lời nhắc nhở của Đức Chúa Trời cho chúng ta suy nghĩ lại chính bản thân mình. Nếu chúng ta thấy những kế hoạch mà mình dự định đều là một thứ mong manh, nếu chúng ta thấy đời sống của chúng ta đang có trên đất này giống như hơi nước chỉ là một thứ mong manh, nếu chúng ta thấy đức tin của mình đang đặt ở nơi Chúa nó giống như một sợi chỉ quá mỏng, quá mong manh, thì xin Chúa cho chúng ta hãy nghe lời của Gia Cơ nhắc lại ở đây. Anh em hãy suy nghĩ lại đi, trong lòng của anh em đang có những điều tự phụ không? Đang có những điều mà nó làm cho mình bị xa cách đối với Đức Chúa Trời không? Và ai biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà không làm theo thì người đó phạm tội với Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Corona có thể là một điều gì đó đang tấn công thế giới loài người và đang làm cho mọi người lo sợ. Lo sợ mình chết, lo sợ mình mất sinh mạng. Nhưng thưa quý vị, còn có một điều quý hơn sinh mạng của quý vị. Quý vị biết cái đó là cái gì không? Thánh Thi đoạn 63 câu thứ 3. Quý vị nhớ câu kinh thánh này. Nếu quý vị không nhớ thì đánh dấu cái câu kinh thánh này. Thi Thiên đoạn 63 câu thứ 3 nói rằng tình yêu thương của Chúa quý hơn mạng sống ta. Có một cái đang quý hơn mạng sống của chúng ta, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời đang yêu thương chúng ta đó. Và chúng ta có đang muốn ở trong tình yêu đó. Nếu chúng ta không muốn mất mạng sống của mình, hãy ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta còn muốn sự sống này kéo dài, hãy ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn rằng rời bỏ cái cuộc sống này, đi vào trong một quả đời đời phước hạnh, hãy ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì lòng của người hoạch định đường lối mình, nhưng Chúa hướng dẫn các bước của người. Xin Chúa cho chúng ta có thể áp dụng được điều đó trong đời sống của mình, và vẫn biết rằng Chúa đang dẫn dắt đời sống của mỗi người trong chúng ta. Mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của chúng ta. Lòng người hoạch định đường lối mình, nhưng Chúa hướng dẫn các bước người. Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa bởi vì không có một con người nào trong chúng con mà mắt của Chúa không nhìn thấy. Không có một đức tin nào của chúng con mà Đức Chúa Trời không đói hoài tới. Ngài biết rõ và Ngài mong đợi chúng con là những người được nhận lãnh tình yêu của Chúa, thì chúng con sẽ sống trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời còn quý hơn cả mạng sống chúng con nữa. Cảm ơn Chúa vì trong tình yêu đó chúng con được sống và được có tất cả mọi sự. Trong tình yêu đó chúng con trở thành hiện hữu và giá trị đối với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con làm những người đại diện của Chúa trên đất. Chúng con không để cho xã hội ở bên ngoài tác động vào đời sống của chúng con bằng những sự lo sợ, bằng những cái làm cho đức tin của chúng con nao núng. Nhưng xin Chúa cho chúng con nhìn xem Đức Chúa Trời đấng nắm quyền cai trị ở giữa thế giới này và nắm quyền cai trị trên chính cuộc đời của chúng con. Chúng con gửi cuộc đời của chúng con ở trong bàn tay của Chúa và chúng con yên nghỉ. Mình Chúa ban phước cho Hội Thánh à. Chúng con không biết điều gì sẽ xảy đến cho chúng con trong tương lai. Chúng con không biết rằng trong tương lai chúng con có được ngồi lại chung với nhau tại đây để thờ phượng Đức Chúa Trời, để ca hát tán dương Chúa hay không. Nhưng xin Chúa cho chúng con trước hết xây dựng mối tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời trở nên mật thiết hơn bao giờ hết, để Chúa ơi, chúng con sẽ không bao giờ hối tiếc vì sự trễ nải của mình. Có quá nhiều điều trong cuộc sống đã đem từng anh chị em của chúng con rời xa nhà Đức Chúa Trời, và chúng con sống một cuộc sống chẳng khác gì những con người vô tín. Rồi đời sống của chúng con chuốc lấy biết bao nhiêu những cay đắng, những bất an, những lo sợ hoảng hốt. Xin Chúa vì tình yêu của Ngài đem cuộc đời chúng con lại và dùng cơn dịch corona này mà nhắc cho chúng con cần phải chuẩn bị một cách tốt hơn những điều chúng con đang thiếu đối với Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, ban ơn cho ban chấp sự Hội Thánh, ban ơn cho từng con dân của Chúa, để tất cả mọi quyết định, mọi chi tiết, mọi điều chúng con làm trong danh của Chúa Giêsu, và chúng con làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.